Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Huyền Anh.
Tôi là Quỳnh Diệp. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thượng tướng Võ Minh Lương dự lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh tham dự triển lãm vũ khí và kỹ thuật quân sự quốc tế MILEX 2025.
Đảng bộ Cục Dân quân tự vệ lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác trọng yếu.
Nga trình làng đội hình tiêm kích hùng hậu tại Lima 2025.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, được tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2024-2025. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tham dự buổi lễ. Cùng dự có đại diện Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savanakhet, Lào, đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Binh đoàn 15, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Savanakhet và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt hai chính phủ Việt Nam-Lào, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, đội quy tập 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho nền hòa bình độc lập của hai dân tộc Việt Nam-Lào.
Nhận lời mời của Ủy ban Quốc gia về Công nghiệp Quốc phòng Belarus và Bộ Quốc phòng Belarus, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự triển lãm vũ khí và kỹ thuật quân sự quốc tế MILEX 2025 tại thủ đô Minsk, Belarus từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5. Chuyến tham dự triển lãm là sự cụ thể hóa các thỏa thuận được lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Belarus vừa qua. Phù hợp với chủ trương của Bộ Quốc phòng hai nước, tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động quốc tế đa phương do mỗi bên tổ chức, góp phần vào quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng. Triển lãm MILEX 2025 có sự tham dự của hơn 40 phái đoàn chính thức từ gần 30 quốc gia, 150 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh của Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Pakistan, trưng bày 750 mẫu xe bọc thép, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị tác chiến điện tử, vũ khí hạng nhẹ mới nhất.
Cùng ngày, Đảng bộ một số cơ quan đơn vị trong toàn quân tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng kết quả thành tích đạt được của Đảng bộ Cục Dân quân tự vệ trong nhiệm kỳ qua. Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Cục Dân quân tự vệ quán triệt triển khai hiệu quả chỉ thị nghị quyết của các cấp, cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2025-2030 thành các chỉ tiêu chương trình hành động, kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, trong đó nâng cao chất lượng công tác của lực lượng dân quân tự vệ toàn quốc, đưa công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở các bộ ngành địa phương đi vào thực chất. Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc lưu ý, Đảng bộ Cục Dân quân tự vệ lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai thực hiện chất lượng hiệu quả các mặt công tác trọng yếu trong điều kiện tổ chức bộ máy tinh gọn mạnh, hiệu năng hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật kỷ luật, bảo đảm tính vững chắc trong xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
Ngày 21 và 22 tháng 5 tại Hà Nội, Đảng bộ Báo Quân đội Nhân dân tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng và chúc mừng những thành tích kết quả mà Đảng bộ Báo Quân đội Nhân dân đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trung tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của lãnh đạo và Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, cũng như sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, Đảng bộ Báo Quân đội Nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích quan trọng. Nổi bật là đã bám sát tôn chỉ, mục đích, phát huy truyền thống vẻ vang của cơ quan báo chí hàng đầu trong quân đội, luôn đổi mới, sáng tạo, chủ động kịp thời thông tin về các hoạt động của quân đội, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo. Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là các chủ trương lớn về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn với sứ mệnh và nhiệm vụ chính trị của báo Quân đội Nhân dân. Trung tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hình thức tuyên truyền, phản ánh toàn diện, sâu sắc các hoạt động của quân đội và đời sống xã hội, góp phần cổ vũ thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng toàn quân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong làm báo hiện đại, quy hoạch bồi dưỡng sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, có tư duy sáng tạo, nắm bắt nhanh xu hướng của báo chí truyền thông hiện đại, có trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí, bầu 11 đại biểu chính thức cùng với một đại biểu đương nhiên và một đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 20.
Báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại Đại hội Đảng bộ Cục Dân vận lần thứ 16 thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Dân vận đã lãnh đạo cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nội bộ cơ quan ổn định, đoàn kết, thống nhất, chất lượng công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm hậu cần kỹ thuật tài chính của Cục ngày càng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Cục Dân vận đã lãnh đạo xây dựng Đảng bộ cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Cục Dân vận vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Dân vận nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và các nhiệm vụ mới đột xuất, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Hai khâu đột phá được Đảng bộ Cục Dân vận xác định là tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tạo bước đột phá trong đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Cục về đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc, nâng cao khả năng nhận định, đánh giá tình hình, tham mưu, đề xuất, soạn thảo văn bản chỉ đạo hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ và diễn biến nhanh của tình hình thực tiễn. Cùng với đó, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật, tích cực tham gia chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Tại đại hội, các đại biểu tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Dân vận nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016-2025 được Quân đoàn 12 tổ chức sáng nay, Thiếu tướng Trần Đại Thắng, Chính ủy Quân đoàn 12 khẳng định, hội nghị đã hoàn thành tốt chương trình đề ra, các ý kiến phát biểu đều nhất trí cao về báo cáo, làm rõ thêm kết quả nổi bật và những nội dung cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Thiếu tướng Trần Đại Thắng nhấn mạnh, việc thực hiện chỉ thị 05 được quân đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, cải thiện đời sống bộ đội. Quân đoàn đã tổ chức thành công diễn tập bắn đạn thật ngay sau khi thành lập, thể hiện rõ năng lực chiến đấu và hiệp đồng quân binh chủng. Về phương hướng thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân đoàn 12 yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm tiêu chí đánh giá cán bộ, tổ chức đảng. Tại hội nghị, 46 tập thể cá nhân điển hình đã được biểu dương khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Sau đây là một số thông tin về quân sự nước ngoài nổi bật. Mới đây, tại triển lãm hàng hải và hàng không quốc tế Langkawi lần thứ 17, viết tắt là Lima 2025, diễn ra ở Malaysia, Nga đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau 6 năm vắng bóng với đội hình máy bay chiến đấu hùng hậu dẫn đầu bởi Sukhoi Su-35S và Su-57E. Su-35S được xem là đỉnh cao công nghệ thế hệ 4-2 cộng của Nga, được trang bị hai động cơ Saturn AL-41F1S với vòi phun điều hướng lực đẩy. Máy bay sử dụng radar mảng pha quét điện tử, có phạm vi phát hiện mục tiêu trên không lên tới 400 km và khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu. Bên cạnh Su-35S, gian hàng của Nga còn trưng bày các mô hình Su-57E, phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, và Su-75, một nền tảng hạng nhẹ, tiết kiệm chi phí, đang trong quá trình phát triển. Su-57E được thiết kế để cạnh tranh với Lockheed Martin F-35 và F-22, tích hợp các đặc tính tàng hình như lớp phủ hấp thụ sóng radar và khoang vũ khí bên trong để tránh phản xạ tín hiệu radar, giúp tăng khả năng sống sót trong môi trường chiến đấu hiện đại. Su-57E có thể mang theo các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinha, đạt tốc độ Mach 10 và có tầm bắn lên tới 2.000 km.
Trang Army Reconnaissance đưa tin, tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường BRP Miguel Manva đã chính thức được đưa vào biên chế của Hải quân Philippines. BRP Miguel Manva là tàu hộ vệ tên lửa hiện đại và là chiến hạm đầu tiên thuộc lớp Miguel Manva mới được giới thiệu, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ngăn chặn hàng hải, phòng thủ lãnh thổ, tác chiến phòng không, tác chiến mặt biển và chống ngầm. Tàu do công ty HD Hyundai Heavy Industries của Hàn Quốc chế tạo, dựa trên nền tảng HDC-3100, một phiên bản cải tiến từ tàu hộ vệ HDF-2600 thuộc lớp Jose Rizal. Thiết kế của tàu nhấn mạnh đến khả năng tàng hình, tiết diện phản xạ radar thấp và khả năng sống sót trong môi trường tác chiến nguy hiểm. Đây là chiến hạm mặt nước hiện đại nhất hiện có trong biên chế Hải quân Philippines. Việc đưa BRP Miguel Manva vào hoạt động là một dấu mốc then chốt trong chiến lược dài hạn của quân đội Philippines. Chiếc thứ hai của lớp tàu BRP Diego Silang đã được hạ thủy vào tháng 3 vừa qua và dự kiến bàn giao cuối năm nay.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 22 tháng 5 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.